Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Implementing Domain-Driven Design của Von Vernon là sách chuyên môn về thiết kế và kiến trúc phần mềm, xuất bản như một hướng dẫn thực hành chuyên sâu cho Domain-Driven Design, thường gọi là DDD. Cuốn sách phát triển từ nền tảng tư tưởng của Eric Evans, nhưng tập trung mạnh hơn vào câu hỏi triển khai làm sao biến hiểu biết về nghiệp vụ thành mô hình, mã nguồn, ranh giới hệ thống và cách tích hợp có thể vận hành lâu dài. Vernon trình bày DDD theo hướng từ chiến lược đến chiến thuật. Người đọc đi từ việc nhận diện miền nghiệp vụ, miền con, bối cảnh bị giới hạn và bản đồ ngữ cảnh, đến thực thể, đối tượng giá trị, tập hợp, kho lưu trữ và dịch vụ miền. Các nguyên tắc được nối với một tình huống xuyên suốt về hệ thống SaaS, quản lý công việc theo Scrum. Sách cũng đặt DDD trong những kiến trúc hiện đại như cổng và lõi CQRS, giao tiếp hướng sự kiện và lưu trữ sự kiện. Mục tiêu không phải áp dụng một bộ khuôn mẫu cứng nhắc, mà là tạo phần mềm phản ánh đúng ngôn ngữ, ưu tiên và thay đổi của doanh nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ miền nghiệp vụ, thay vì bắt đầu từ cấu trúc kỹ thuật. Luận điểm trung tâm của sách là phần mềm phức tạp thường thất bại không hẳn vì thiếu công nghệ, mà vì mô hình trong mã nguồn không phản ánh cách doanh nghiệp thực sự vận hành. DDD yêu cầu nhóm kỹ thuật và chuyên gia nghiệp vụ cùng xây dựng một ngôn ngữ chung. Những từ dùng để mô tả quy trình, chính sách, trách nhiệm và trạng thái trong trao đổi phải có ý nghĩa nhất quán khi đi vào mô hình phần mềm. Điều này giảm tình trạng một khái niệm bị diễn giải khác nhau giữa tài liệu, cuộc họp và mã nguồn. Vernon nhấn mạnh rằng, không phải mọi phần của doanh nghiệp đều đáng đầu tư như nhau. Nhóm cần xác định miền lõi, nơi tạo ra khác biệt cạnh tranh, rồi phân biệt nó với các miền hỗ trợ và miền dùng chung. Cách phân loại này có tác dụng thực tế đối với việc phân bổ người giỏi, thời gian khám phá và mức độ tùy biến. Một chức năng mang tính phổ biến có thể phù hợp với giải pháp sẵn có, trong khi miền lõi cần mô hình hóa kỹ lưỡng hơn. Vì vậy, DDD trong sách không chỉ là kỹ thuật viết lớp hay thiết kế cơ sở dữ liệu. Nó là một cách ra quyết định về nơi cần hiểu sâu, nơi có thể đơn giản hóa và cách giữ công nghệ phục vụ logic kinh doanh thay vì để công nghệ quyết định hình dạng của sản phẩm. Thứ hai, bối cảnh bị giới hạn tạo ranh giới rõ ràng cho mô hình và đội ngũ. Một đóng góp quan trọng của sách là giải thích bối cảnh bị giới hạn như ranh giới, mà trong đó một mô hình và ngôn ngữ chung có hiệu lực nhất quán. Trong hệ thống lớn, cùng một từ có thể mang nghĩa khác nhau tùy bộ phận. Nếu cố ép toàn bộ tổ chức dùng một mô hình thống nhất, hệ thống dễ trở nên mơ hồ, cồng kềnh và khó thay đổi. Bối cảnh bị giới hạn cho phép chấp nhận sự khác biệt, có kiểm soát mỗi khu vực có mô hình phù hợp với trách nhiệm riêng, nhưng các ranh giới giữa chúng được xác định minh bạch. Cuốn sách liên kết ý tưởng này với bản đồ ngữ cảnh. Bản đồ không đơn thuần là sơ đồ các dịch vụ mà mô tả quan hệ phụ thuộc và cách các mô hình giao tiếp. Chẳng hạn, một bối cảnh có thể cung cấp dữ liệu cho bối cảnh khác, hoặc cần một lớp chống tham nhũng để ngăn mô hình bên ngoài làm biến dạng mô hình nội bộ. Đây là điểm đặc biệt hữu ích khi tích hợp hệ thống cũ, sản phẩm của nhà cung cấp hoặc các nhóm phát triển độc lập. Vernon cũng cho thấy ranh giới mô hình có hệ quả tổ chức. Khi trách nhiệm, quyền sở hữu và cách phát hành không khớp với bối cảnh, việc phối hợp sẽ tốn kém và thay đổi bị chậm. Vì thế, việc xác định bối cảnh là công cụ để giảm phụ thuộc, chứ không phải cái cớ để chia nhỏ hệ thống một cách máy móc. Thứ ba, các mẫu chiến thuật đưa quy tắc nghiệp vụ vào mã nguồn có kiểm soát ở cấp độ triển khai, sách trình bày những mẫu cốt lõi giúp mô hình miền giữ được tính nhất quán, thực thể phù hợp với đối tượng có định danh và vòng đời riêng. Đối tượng giá trị phù hợp với những khái niệm được xác định bằng thuộc tính, như một mô tả hay một khoảng thời gian, và thường nên bất biến để giảm lỗi do thay đổi trạng thái. Dịch vụ miền được dùng khi một quy tắc quan trọng không thuộc tự nhiên về một thực thể hoặc đối tượng giá trị. Các lựa chọn này nhằm khiến mã nguồn diễn đạt ý nghĩa nghiệp vụ thay vì chỉ phản chiếu bảng dữ liệu. Phần trọng tâm nhất là tập hợp. Vernon xem tập hợp là một cụm đối tượng có ranh giới nhất quán giao dịch với một gốc tập hợp kiểm soát việc thay đổi từ bên ngoài. Thiết kế tập hợp quá lớn sẽ làm tăng tranh chấp, đồng thời và kéo theo nhiều phụ thuộc. Thiết kế quá tùy tiện lại khiến các bất biến nghiệp vụ bị phá vỡ. Sách vì vậy khuyến khích đặt ranh giới nhỏ, bảo vệ các quy tắc thực sự cần đúng ngay lập tức và xử lý phần phối hợp còn lại bằng cơ chế phù hợp. Kho lưu trữ và nhà máy cũng được đặt đúng vai trò. Chúng hỗ trợ truy xuất hoặc tạo đối tượng miền, mà không để chi tiết lưu trữ lấn át mô hình. Giá trị của các mẫu này nằm ở sự phối hợp, giúp logic kinh doanh không bị phân tán vào giao diện, lớp truy cập dữ liệu hay mã điều phối kỹ thuật. Thứ tư, kiến trúc cổng và lõi bảo vệ mô hình trước hạ tầng và giao diện. Implementing Domain Driven Design không xem DDD là thứ tách rời kiến trúc. Vernon kết nối mô hình miền với kiến trúc cổng và lõi. Trong đó, logic ứng dụng và logic miền được bảo vệ khỏi sự phụ thuộc trực tiếp vào giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu, hàng đợi hoặc dịch vụ bên ngoài. Các bộ chuyển đổi ở rìa hệ thống thực hiện việc kết nối, còn lõi nghiệp vụ phụ thuộc vào các khái niệm mà nó cần, thay vì phụ thuộc vào một công nghệ cụ thể. Cách tổ chức này có lý do thực tiễn. Khi mã miền gọi thẳng vào cơ sở dữ liệu, giao thức mạng hoặc khuôn khổ web, những thay đổi kỹ thuật sẽ lan vào nơi chứa quy tắc có giá trị lâu dài nhất. Ngược lại, khi kho lưu trữ hay cổng tích hợp được biểu đạt dưới dạng giao diện phù hợp với nhu cầu của miền, phần hạ tầng có thể thay thế hoặc kiểm thử riêng. Điều này không loại bỏ độ phức tạp, nhưng dồn nó về đúng biên. Sách cũng phân biệt trách nhiệm của lớp ứng dụng và lớp miền. Lớp ứng dụng điều phối một ca sử dụng, quản lý giao dịch và gọi các đối tượng cần thiết. Lớp miền ra quyết định theo quy tắc kinh doanh. Phân biệt này ngăn lớp ứng dụng trở thành nơi chứa mọi điều kiện nghiệp vụ. Tuy vậy, kiến trúc không phải mục tiêu tự thân. Nó chỉ có giá trị khi giúp mô hình rõ hơn, kiểm thử dễ hơn và cho phép thay đổi mà không làm đứt gãy các quy tắc quan trọng. Cuối cùng, CQS và sự kiện miền mở rộng DDD cho hệ thống phân tán và thay đổi ở các phần nâng cao. Vernon trình bày CQS sự kiện miền, kiến trúc hướng sự kiện và lưu trữ sự kiện như những lựa chọn có thể kết hợp với DDD. Điểm cần lưu ý là đây không phải danh sách công nghệ bắt buộc. Chúng hữu ích khi mô hình có nhu cầu rõ ràng về tách luồng ghi và đọc, tích hợp bất đồng bộ, theo dõi thay đổi hoặc mở rộng độc lập các phần của hệ thống. Sự kiện miền diễn đạt một việc có ý nghĩa nghiệp vụ đã xảy ra. Khi được đặt tên đúng theo ngôn ngữ chung, sự kiện có thể giúp các bối cảnh bị giới hạn trao đổi mà không cần truy cập trực tiếp vào nội bộ của nhau. Nó cũng buộc nhóm làm rõ điều gì thực sự là kết quả đáng công bố của một hành vi. Tuy nhiên, giao tiếp bất đồng bộ dẫn đến nhất quán sau cùng, xử lý trùng lặp, lỗi chuyển nhận và nhu cầu giám sát. Sách không phủ nhận các đánh đổi này. CQRS tách mô hình xử lý lệnh, nơi bảo vệ quy tắc và thay đổi trạng thái khỏi mô hình truy vấn được tối ưu cho việc đọc. Lưu trữ sự kiện đi xa hơn bằng cách lưu chuỗi sự kiện thay vì chỉ trạng thái hiện tại. Cả hai có thể tạo lợi ích lớn trong bối cảnh phù hợp, nhưng cũng tăng chi phí vận hành và tư duy thiết kế. Giá trị của cuốn sách là đặt chúng sau nền tảng chiến lược và mô hình miền, tránh biến các kỹ thuật này thành xu hướng được áp dụng thiếu lý do. Kết luận: Implementing Domain Driven Design phù hợp nhất với kiến trúc sư phần mềm, lập trình viên, nhà phân tích hệ thống và quản lý kỹ thuật đang phải xử lý sản phẩm có nghiệp vụ phức tạp, nhiều nhóm hoặc nhiều hệ thống tích hợp. Người mới với DDD vẫn có thể đọc vì sách giải thích các khái niệm từ nền tảng, nhưng cần sẵn sàng dành thời gian cho một lượng lớn thuật ngữ và các đánh đổi thiết kế. Người đã biết các mẫu cơ bản sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn bởi sách giúp nối các mẫu đó thành một cách làm có thứ tự, từ tìm miền lõi đến thiết kế tập hợp và tích hợp giữa các bối cảnh. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc đặt câu hỏi chính xác hơn trước khi vẽ kiến trúc hoặc viết mạng. Mô hình này đại diện cho ai? Quy tắc nào phải luôn đúng, ranh giới nào nên độc lập, quan hệ tích hợp nào đang làm mô hình bị nhiễm bẩn? Khi nào sự kiện hoặc CQRS thực sự hợp lý? Những câu hỏi ấy làm giảm nguy cơ dùng DDD như một bộ nhãn gắn lên các lớp kỹ thuật thông thường. So với nhiều sách, DDD thiên về khái niệm hoặc chỉ giới thiệu ngắn gọn. Tác phẩm của Vernon nổi bật ở sự kết nối chặt giữa thiết kế, chiến lược, mẫu chiến thuật và kiến trúc triển khai. Tình huống xuyên suốt cùng các ví dụ Java giúp các quyết định có hình dạng cụ thể hơn. Đây không phải sách hứa hẹn công thức đơn giản, mà là tài liệu thực hành có chiều sâu về cách giữ phần mềm bám sát miền nghiệp vụ khi hệ thống lớn dần và thay đổi liên tục. Nếu bạn muốn ủng hộ Von Vernon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!